Ngụy Mặc Thâm cũng là, nhưng đều có những chỗ đáng tiếc nuối, đều có khuyết điểm. Vì vậy, cô Hà thực hiện công tác này lần thứ ba. Đối với những thiếu sót của người đi trước, cụ đều có thể sửa chữa viên mãn, trở thành một bản đúng như cụ Hoàng Niệm Tổ đã nói. Văn giảng nghĩa phong, từ xướng lý duyên. Giống như cư sĩ Mai Quang Hy đã nói, tuy dục bất dị chi thiện bổn, bất khả đắc giả. Nhân duyên hy hữu khó gặp. Ở đây cụ Hoàng viết Vô Lượng Thọ Kinh Kim Thiện Bổn, tức là bản hoàn mỹ nhất. Ư tư khánh hiện, thử thật di hy hữu năng phùng chi đại sự nhân duyên giả. Chớ nên xem thường. Chúng ta phải có nhận thức này. Nay chúng ta may mắn gặp được bà hội tập này, cũng là đại sự nhân duyên hiếm có. Khó gặp mà chúng ta đã gặp được. Trong quá khứ, tôi đã giảng giải 10 lần. Mấy lần trước, tôi không đọc bản chú giải này, mà dựa theo lời mi chú của Thầy Lý để giảng giải bộ kinh này. Tôi nhớ lần đầu tiên giảng giải là ở Tân Gia Ba. Lần thứ hai cũng tại Tân Gia Ba, hoặc là lần đầu tiên tại Mỹ, lần thứ hai tại Tân Gia Ba. Thời gian dùng để giảng là 60 tiếng đồng hồ. Vì tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh một tháng, mỗi ngày giảng 2 tiếng, giảng một tháng bèn viên mãn. Băng thâu xong để lưu hành rất nhanh. Phạm vi lưu thông lại còn hết sức rộng, ai trông thấy cũng đều ưa thích. Trong đoạn tiếp theo, cụ Hoàng Niệm Tổ trình bày nhân duyên. Vì sao cụ chú giải bản hội tập này? Chúng ta hãy đọc đoạn này. Niệm Tổ nãi cụ vượt hạ phàm. Đây là lão nhân gia khiêm hư. Vượt là phiền não. Phiền não trói buộc phàm phu hạ căn, tức là chẳng phải phàm phu trung thượng căn mà là hạ căn. Mầu Mông tiên sư dĩ chú giải Hoằng Dương Thử Kinh chi đại sự tương chúc. Ở đây toàn là lời lẽ khiêm tốn. Mậu là sai lầm. Thầy đã làm yêu thương ta, ta không có năng lực mà thầy mong mỏi ta làm. Chuyện này quả thật chẳng dễ dàng. Kinh đã được hội tập, nhất định phải chú giải. Không có chú giải, dẫu có nghĩa lý quyền áo rất sâu trong ấy, kẻ mới học chẳng dễ gì nhận ra. Vì thế, chú giải là chuyện tất yếu. Trong lời tựa ở đầu bản chú giải này, tôi cũng nhắc đến chuyện ấy. Hoằng Dương Kinh này thì dùng chú giải để Hoằng Dương. Nay chúng ta dùng phương thức diễn nghĩa để Hoằng Dương bản chú giải này, cũng đều là đại sự chẳng thể nghĩ bàn. Cụ Hoàng chú giải kinh là do nhận lãnh lời phó thác của thầy, đó cũng là mệnh lệnh của thầy. Thầy căn dặn đó là chuyện cụ phải làm trong một đời này. Đời cụ hạ đã hoàn thành công tác hội tập kinh. Cụ Hoàng Niệm Tổ nói tiếp, soạn một bản chú giải cho đại kinh. Dư tuy sơ phát đại tâm, đảng dĩ chướng thâm huệ thiện, thừa thử trọng mạng, thật thâm quảng cụ. Quảng là kinh hãi, cụ là sợ sệt. Sứ mạng này quá nặng nề. Ở chỗ này, chúng ta thấy lão nhân gia khiêm hư, có thể là quá khiêm hư. Lão nhân gia đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng cô phụ lời thầy phó chúc. Chúng ta phải cảm ơn cụ. Tiếp đó, cụ tường thuật nhân duyên, sở hành tăng tham tiên sư giảng tịch, thân văn thử kinh toàn bộ. Sau khi hội tập, cụ hạ đã đích thân giảng bộ kinh này. Cụ Hoàng Niệm Tổ có duyên phận ấy, đích thân nghe thầy giảng toàn bộ kinh này, chẳng thiếu một buổi giảng nào. Thả ư nhập tải tùy thị chi trung. Đây là nói cụ đã theo thầy 20 năm, chẳng phải trong thời gian ngắn ngủi. 20 năm không rời thầy, đắc linh, thiền, tình, mật các tông, huyền áo, thô hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Theo thầy 20 năm, mỗi ngày nghe thầy giảng kinh, thuyết pháp. Cụ hạ liên cư thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Tuy là tài gia, nhưng thật sự là một vị đại đức trong Phật môn thuở ấy. Có trí huệ, năng lực, từ bi như vậy, thì mới có thể thực hiện viên mãn chuyện này, để truyền cho những kẻ hữu duyên trong 9.000 năm sau, trong thời mạt pháp. Gặp được kinh này chính là kẻ hữu duyên. Gặp kinh này sẽ có cơ hội đắc độ. Rất khó có. Đây là đối rõ nhân duyên. Vì sao cụ được thầy phó chúc làm đại sự này? Đương nhiên thầy hiểu rõ rõ. Theo thầy suốt 20 năm, trò có trí huệ hay không, có tâm từ bi hay không, có thể đảm nhiệm sứ mạng này hay không, đương nhiên thầy hiểu rất rõ ràng. Chọn trúng cụ Hoàng Niệm Tổ.
Hoàng Niệm Lão
Do vậy tôi thường nói, vừa nghe đến tên họ của lão nhân gia, tôi liền bảo mọi người, vị này là truyền nhân của cụ Hạ, khích lệ cổ vũ mọi người hãy thân cận cụ cho nhiều. Duyên phận và phước phận này đều chẳng thể nghĩ bàn. Lục thập niên đại sư. Lục thập niên đại là năm 1960. Vào đầu năm 1960, Tằng Thí Tả Thử Kinh Quyền Nghĩa Chi Đề Cương Nhất Sách Trình Sư Giám Hạch Hạnh Mông Ấn Khả. Cô chuẩn bị công tác sơ bộ, viết đề cương. Đề cương là gì? Là phần khái luận mà chúng ta nay đang học tập. Cô gọi phần này là khái yếu. Trong quá khứ, khi tôi giảng kinh, đã dùng phần tài liệu này của cụ để viết đại cương. Có lẽ các đồng học đã đọc. Trong quá khứ, tôi đã giảng nhiều lần. Tôi lấy phần khái yếu, trích lục những điểm tinh yếu trong đó. Làm như vậy, trong các buổi giảng sẽ có thể rút ngắn thời gian. Tuy đã rút ngắn, đại khái cũng phải mất mười mấy giờ, nhằm giới thiệu yếu nghĩa của cả bản kinh với đại chúng. Cụ Hoàng viết phần đề cương quyền nghĩa đưa cho cụ Hạ xem, được đồng ý, chấp nhận. Đảng kinh văn cách hào kiếp, thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư. Khi ấy cô cũng gặp nạn cách mạng văn hóa, cũng bị lôi ra phê đấu, phê bình đấu tố. Vì cô học Phật liền bị chụp mũ là ngưu quỷ xà thần, quỷ trâu thần rắn. Nhà cửa cũng bị lục soát, tịch biên. Những thứ đã viết lách đều bị thiêu sạch. Trải qua cơn kiếp nạn to lớn ấy, hiện dư niên du cổ hy. Cổ nhân gọi 70 tuổi là cổ hy. Câu nhân sanh thất thập cổ lai hy là do Đỗ Phủ đời Đường đã nói. Vì vậy 70 tuổi được gọi là cổ hy chi niên, dù là vượt qua hơn 70 tuổi. Khi tôi gặp lão nhân gia, cụ đã ngoài 70 tuổi. Phúc đa tật túc cũng là do trong thời cách mạng văn hóa chịu rất nhiều khổ nạn, cho nên tuổi già thân chẳng khỏe, rất nhiều bệnh tật. Quý thâm ân chi dị báo, cụ vô thường chi tương chí. Đây là lời thật. Sứ mạng thầy đã giao phó chưa hoàn thành, làm sao xứng với thầy. Tuổi già lắm bệnh, sợ lắm. Sợ thọ mạng không đủ để hoàn thành việc này, thường nặng lòng về chuyện này. Ư thị phấn lão bệnh chi tàn thân, kế truyền đăng chi hoàng thệ. Chúng tôi đích thân thấy chuyện này, đêm nối tiếp ngày. Cụ làm chuyện này chẳng nghỉ ngơi để viết bản chú giải này. Viết chú giải cũng chẳng dễ dàng. Sau khi viết xong, không vừa ý lại sửa chữa. Đến cuối cùng, khi đã sửa chữa hoàn chỉnh, tôi đã kể với quý vị, lúc ấy cuốn sách này được in bằng Roneo. Nói chung, những người trẻ tuổi hiện nay chẳng biết in Roneo là gì. Người 50-60 tuổi chắc chắn biết. Chất liệu rất kém cỏi. In bằng Roneo, chữ in không rõ ràng. Tôi tin bản do cụ đem sang Mỹ tặng cho tôi phải là bản in Roneo rõ ràng nhất, tốt nhất. Cụ tặng cho tôi một quyển. Sau khi tôi đọc xong một lượt, hết sức vui thích, vô cùng bội phục. Rốt cuộc kinh Vô Lượng Thọ có một bản chú giải hay như thế, đúng là khó có. Tôi bèn thỉnh giáo lão dân gia, cụ có giữ bản quyền hay không? Cụ bảo không có giữ bản quyền. Không giữ bản quyền thì tôi bèn in lại. Do vậy, tại Đài Loan, tôi in lần đầu một dạng cuốn, in thành một quyển đóng bìa cứng. Bản của cụ vốn có 4 cuốn, in thành 4 cuốn. Chúng tôi đổi thành một cuốn đóng bìa cứng, chính là bản hiện thời quý vị đang cầm trên tay. Bản này đã được in mấy lượt. Bản gốc chúng tôi dùng để in một dạng cuốn này vẫn rất dễ tìm thấy. Nguyên bản ở phía trước có rất nhiều ảnh chụp, có hình lão pháp sư Huệ Minh chứng minh cho cụ Hà Liên Cư. Tôi đều đem in ở đầu sách. Tinh thần ấy khó có lắm. Dĩ thử thân tâm, cúng dường tam bảo, bế môn tạ khách, toàn lực chú kinh, không gặp ai. Đem hết thảy tinh lực, thời gian, tinh thần dồn vào việc chú giải kinh. Chú giải kinh phải sưu tập tài liệu tham khảo, khó có lắm. Tôi cho rằng cụ được Phật Bồ Tát che chở gia trì. Hãy cụ nghĩ phải cần những tài liệu nào, đều có người tặng cho. Tôi từng xem những tài liệu trong phòng của cụ, tôi cũng phải than là quá tuyệt diệu. Đúng là chẳng dễ dàng. Từ đâu mà tìm được nhiều thứ như thế? Âm thầm được quay thần gia trì. Những tài liệu cụ cần đều có thể tìm được. Ký báo tiên sư kỵ thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp với chúng sanh chi thâm ân ư dạng nhất. Chân thành, thanh tịnh, từ bi, tâm báo ân. Trên báo ân Phật, báo ân Thầy, dưới báo đáp ơn của hết thảy chúng sanh và pháp giới chúng sanh. Đọc đến chỗ này, chúng ta phải biết cảm ơn. Cụ viết bộ sách này cực khổ quá. Vì ai mà viết? Nay chúng ta có được quyển sách này thì cụ vì tôi mà viết. Quý vị có được một quyển sách này, tức là cụ đã vì quý vị mà viết. Thật đấy, chẳng giả đâu. Quý vị đã có thể đọc hiểu bản chú giải này, đoạn nghi hoặc, buông xuống tạp niệm, nhất tâm niệm Phật, tương lai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ai tiếp dẫn? Hoàng lão cư sĩ tiếp dẫn. Quý vị mới hiểu công đức này to lớn. Chúng tôi thiếu trí huệ, không có năng lực này, viết không được, bèn phát tâm. Hiện thời ấn hành lưu thông thuận tiện lắm. Đây chính là chúng ta báo đáp một phần trong muôn phần ân đức của lão nhân gia. Tuyên truyền bản chú giải của cụ trên thế giới này, càng có nhiều bản này càng tốt. Vì sao? Trong kinh này Đức Phật đã nói, trong tương lai đến lúc Phật pháp bị diệt, tức là vào 9.000 năm sau, Phật pháp bị diệt trên thế gian này, kinh Vô Lượng Thọ bị diệt cuối cùng. Sau khi hết thảy các kinh bị diệt, kinh Vô Lượng Thọ còn tồn tại trên thế gian này 100 năm. 100 năm sau đó, kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng còn, hãy còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp được danh hiệu này cũng là có duyên phận đặc biệt, có thể đắc độ. Pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng chẳng thể nghĩ bàn, phiên dịch chẳng thể nghĩ bàn, hội tập chẳng thể nghĩ bàn, chú giải cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích, bản thân ta được lợi ích, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác. Người ta thấy quý vị như thế sẽ bị cảm động, tự nhiên học theo quý vị. Do vậy quý vị tự hành là quá tha, huống chi nếu quý vị có thể giảng giải, diễn nói cho người khác. Đây là tài liệu tham khảo để quý vị diễn thuyết. Quý vị có thể ấn hành lưu thông. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta học Phật cũng phải vận dụng linh hoạt. Quý vị đem một quyển sách to như vậy tặng cho người khác, người ta vừa nhìn thấy dày quá, tôi không có thời gian đọc. Thật đó, chẳng giả đâu. Tuyên Dương Tịnh Tông quả thật là trong thời đại hiện tại, so với bất cứ tông nào khác, cũng dường như thuận lợi. Hưng dượng hơn là do nguyên nhân nào? Đắc lực nhờ công cụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta học tập ở đây, 10 lần giảng diễn trong quá khứ, chúng ta có CD, DVD, có vệ tinh, có Internet, có nhiều thứ thuận tiện như thế, cho nên tiếp dẫn nhiều người hơn. Trong quá khứ không có. Trong quá khứ phải nhờ vào sách. Số lượng sách ít ỏi, lại còn phải phụ thuộc vào người đọc. Người ta không đọc thì làm gì được nữa. Đĩa CD, DVD lưu thông với số lượng lớn. Hiện thời khoa học ngày càng tiến bộ, Lúc ban đầu chúng tôi giảng kinh, một đĩa CD chỉ thâu được một giờ. Lần giảng tại Tân Gia Ba được lưu thông tại Trung Quốc Đại Lục là 60 đĩa CD. Chẳng ít. Hiện tại thì sao? Hiện thời chừng 2 đĩa. Từ 60 đĩa biến thành 2 đĩa. Ngày càng tiến bộ. Tôi tin là sau đôi 3 năm nữa, một đĩa sẽ thâu được 60 giờ. Đối với mọi người, học tập quá thuận tiện. Tôi còn đề xướng đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị không muốn đọc bản này, bèn mở TV sẽ có tiết mục đọc tụng. Trong phần đọc tụng ấy có kinh văn, có âm thanh, nhưng không có hình ảnh ai cả. Có kinh văn, có âm thanh đọc tụng giúp đỡ quý vị. Lần này chúng tôi giảng diễn nghĩa, hoàn toàn giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ, nhằm báo ân cụ. Lão nhân gia tuổi già nhọc nhằn như vậy, chính mắt tôi thấy, chớ nên phụ bạc cụ. Chúng ta có thể làm thành đĩa CD, DVD, mà cũng có thể ghi thành văn tự để đọc tụng. Có văn tự, có giảng giải, không cần phải có hình ảnh con người. Đây là nói về nhân duyên lão cư sĩ chú giải kinh. Tiếp theo đó là giới thiệu kinh này khế lý, khế cơ khó có nhất. Phục dĩ bổn kinh chi thù thắng tại ư khế lý khế cơ. Lý là gì? Lý là tự tánh. Huệ Năng Đại Sư là người Trung Quốc. Chúng ta nói tới Ngài là một nhân vật đặc biệt thân thiết, nhất là đối với người Quảng Đông. Chúng ta đang ở địa bàn tỉnh Quảng Đông, đặc biệt thân thiết. Lão nhân gia khai ngộ khi chưa tròn 24 tuổi. Chúng ta gọi Ngài là lão nhân gia vì Ngài có đức hạnh. Thật ra Ngài chưa già, 24 tuổi mà. Khi Ngài khai ngộ, Ngài đã nói 5 câu, 20 chữ. Hà kỳ tự tánh, nghĩa là không ngờ tự tánh. Tự tánh như thế nào? Bổn từ thanh tịnh. Đây là câu đầu tiên. Bổn bất sanh diệt là câu thứ hai. Bổn từ cụ túc. Cụ túc là như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, vốn tự tròn đủ. Cụ túc là trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đó là những thứ có trong tự tánh. Bổn vô dao động, năng sanh vạn pháp. Có thể sanh ra vạn pháp là có thể hiện vũ trụ, có thể hiện vạn vật. Ta do đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Vì thế tự tánh có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Hết thảy vạn pháp là cái được sanh, cái được hiện, cái được biến. Cái có thể sanh là lý, cái được sanh chính là sự. Kế lý, tự tánh vốn sẵn có trí huệ bát nhã, tự tánh vốn sẵn có đức năng, đó là lý. Cơ là nói về chúng sanh, về đối tượng, tức đối tượng của bộ kinh này, nghĩa là ai có thể học, bất cứ ai cũng đều có thể học. Thích hợp khắp ba căn thượng trung hạ, lợi căn lẫn độn căn đều thâu tóm toàn bộ. Hai đoạn tiếp theo đây sẽ nói về vấn đề này. Trước hết, nói về lý. Lý giả thực tế lý thể, diệt tức chân như thật tướng, chân thật chi bổn tế giả. Câu này giảng về lý. Lý là gì? Tôi vừa mới trình bày một cách dễ hiểu cùng quý vị. Những nghĩa ấy hoàn toàn giống với ba câu nói của cụ Hoàng ở nơi đây. Thật là chân thật, thực tế là quyết định chẳng giả. Đâu có lý thể, còn gọi là tự tánh. Tức là cái được gọi là năng sanh, năng hiện, năng biến. Lý ở nơi đâu? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Nó chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất. Nó không có hình tướng, sáu căn chẳng thể tiếp xúc được, chúng ta không thể tưởng tượng được. Hãy quý vị suy tưởng là trật mất rồi. Đến khi quý vị điều gì cũng không suy tưởng nữa, nó bèn hiện tiền. Vì vậy trong kinh Phật thường gọi chuyện này là chẳng thể nghĩ bàn, nghĩa là quý vị chẳng thể tưởng, mà cũng chẳng thể nói không được. Nó còn được gọi là chân như thật tướng. Thật tướng là chân tướng, chân thật bản tế. Nói theo cách bây giờ, trong triết học gọi bản thể chân thật là bản thể luận. Trong triết học, cho đến hiện thời vẫn chưa thể giảng rõ khái niệm bản thể này, chưa thể luận định chắc chắn. Nhưng mà trong Phật Pháp đã giảng rõ ràng, minh bạch, chẳng có mảy may nào mơ hồ. Vì sao? Nhiều người đã chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đắc đầu tiên dưới cội Bồ Đề. Trong số các học trò của Ngài cũng có nhiều vị chứng đắc. Chứng đắc bèn gọi là thành Phật. Tại Trung Quốc, lịch đại tổ sư Đại Đức thật sự chứng đắc cảnh giới này có đến mấy ngàn vị. Trong truyền Đăng Lục của Thiền Tông có 1.700 công án, đó chính là có tới 1.700 người chứng đắc, chẳng phải một người. Ngoài ra còn có giáo hạ, Đại Khai Viên Giải cũng là cảnh giới này. Tịnh Độ Tông niệm đến lý nhất tâm bất loạn cũng là cảnh giới này. Lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Vì thế chuyện này chẳng giả, Sau khi chứng đắc, quý vị để các ngài trình bày, tức là để cho mỗi một vị đã chứng đắc giải thích ý nghĩa tương đồng, đại đồng tiểu dị. Tuy lời lẽ không hoàn toàn giống, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Chuyện này chẳng phải giả. Mà là hội đủ tinh thần khoa học trong ấy. Họ không cần tới các dụng cụ khoa học để cầu chứng đắc. Họ dùng công phu thiền định. Thiền định là gì? Buông xuống. Buông vọng tưởng xuống, buông phân biệt xuống, buông chấp trước xuống, bèn chứng đắc. Trên thực tế, chúng ta và hết thảy chư Phật Như Lai chẳng khác gì nhau. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn thường nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Lời này là thật, chẳng giả tí nào. Nay vì sao biến thành như vậy, mê rồi. Mê mất tự tánh, trọn chẳng phải là tự tánh không có, tự tánh vẫn tồn tại. Nhưng quý vị đã mê rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ rất hay. Diễn giả Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Đức Phật đã kể chuyện này. Nói rõ điều gì? Nói rõ phàm phu chúng ta mê mất nơi hình dáng của tự tánh. Nếu dựa theo Kinh Phật, để kể câu chuyện này mà chúng ta vẫn chưa hiểu lắm. Chúng tôi còn có một câu chuyện dễ hiểu hơn mà vẫn có cùng ý nghĩa. Thời chúng tôi còn là học trò, nhằm lúc người Nhật gây chiến, trong thời gian kháng chiến, học trò tiểu học lớp lớn, tức lớp 5, lớp 6, phải học chương trình huấn luyện quân sự. Có môn học ấy. Đến bậc trung học càng chẳng cần phải nói nữa. Đây là một môn học rất quan trọng. Trong huấn luyện quân sự có tập hợp khẩn cấp. Hạn định trong 30 phút phải trang phục chỉnh tề, phải đến thao trường tập hợp. Thường có chuyện diễn giả Đạt Đa mê đầu nhận ảnh xảy ra. Khẩn cấp tập hợp khiến mọi người bối rối, căng thẳng. Hễ căng thẳng bèn mê. Mũ đã đội ngay ngắn trên đầu, mặc trang phục chỉnh tề ra ngoài tập hợp, tìm khắp nơi, hỏi người khác, hỏi bạn học, bạn có thấy cái mũ của tôi hay không? Hoang mang tở mở đi kiếm mũ. Mê rồi. Bạn học liền chỉ, chẳng phải bạn đang đội cái mũ trên đầu đó sao? Sờ thử, quả nhiên mũ ở trên đầu. Có mất hay chăng? Không mất, mà là mê rồi. Đức Phật nêu tỷ dụ này nhằm bảo chúng ta, tự tánh của chúng ta và tự tánh của Phật chẳng khác. Nay có tồn tại hay không? Tồn tại vì sao không tìm được? Mê rồi. Khi nào giác ngộ, quý vị liền được gọi là Phật. Quý vị đang mê thì gọi là phàm phu. Giống như lúc tập hợp khẩn cấp, đúng là mũ đang đội trên đầu mà chính mình không biết, tìm khắp nơi. Tình huống như vậy đó. Trong kinh điển thường thấy ba danh từ này, rất khó giải thích. Coi từ từ sau này sẽ hiểu. Tâm quý vị càng thanh tịnh, càng hiểu sâu hơn. Hời hợt bộp chộp là chướng ngại lớn nhất trong sự học tập của chúng ta. Nếu không diệt trừ hời hợt bộp chộp thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Cái mà quý vị có thể học được chỉ là ngôn từ. Ngôn từ là bề ngoài, là văn tự, danh tướng, Quý vị học những thứ này không có cách nào nhận biết đạo lý chân thật. Tâm quý vị càng thanh tịnh, càng hiểu sâu. Đến khi tâm bình đẳng hiển hiện, gần như là chưa khai ngộ thì cũng mấp mé khai ngộ. Thanh tịnh là kiến tư phiền não mỏng nhẹ. Đoạn kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh thật sự hiện tiền. Trần sa phiền não đoạn rồi, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm chúng ta bất bình đẳng thì làm gì được? Vì sao chẳng bình đẳng? Có ngã. Có ngã sẽ chẳng bình đẳng. Nói chung ta nghĩ ta sẽ giỏi hơn người khác một chút. Đó là ngạo mạn. Chứ gì phải biết, hễ có ngã bèn có ngạo mạn. Quý vị chẳng thừa nhận cũng không được. Đức Phật nói rất hay. Vì sao? Quý vị có ngã là có mạt na thức. Bốn đại phiền não thường phụ thuộc vào mạt na thức. Bắt đầu có từ khi nào? Trong Pháp Đại Thừa có một câu mà hết thảy mọi người đều biết: phụ mẫu dị sanh tiền bản lai diện mục. Đó chính là ngã. Chẳng phải là được cha mẹ sanh ra rồi mới có ngã. Trước khi cha mẹ sanh ra đã có ngã. Người bình thường chúng ta gọi ngã là linh hồn. Nói theo Phật Pháp không gọi là linh hồn mà gọi là linh tánh. Kẻ ấy có chấp ngã hay không? Có. Có chấp ngã thì gọi là linh hồn. Không có chấp ngã sẽ gọi là linh tánh. Vì sao? Vì không gian hoạt động của kẻ ấy không ra khỏi lục đạo luân hồi. Kẻ ấy chuyển dần trong lục đạo, không thoát ra được. Vì sao? Mê rồi. Nếu kẻ ấy giác ngộ sẽ vượt thoát lục đạo, chẳng gọi là linh hồn nữa mà gọi là linh tánh, hoạt động trong không gian lớn hơn. Không gian hoạt động của kẻ ấy là 10 pháp giới. Vì sao kẻ ấy vẫn chưa vượt thoát 10 pháp giới? Còn có khởi tâm động niệm do chưa phá vô minh. Sau khi phá vô minh, danh từ linh tánh cũng chẳng còn, mà gọi là tự tánh. Đã trở về nguồn tức là trở về tự tánh. Khi ấy gọi là gì? Gọi là Phật, chân Phật, chẳng phải giả Phật. Một thứ mà có tới 3 danh từ, một và ba, ba mà một. Như vậy thì chúng ta chỉ cần một niệm bị mê, hễ mê thì tự tánh của chúng ta biến thành A Lại Gia Thức. Trong ba tế tướng của A Lại Gia Thức, chuyển tướng chính là mạt na thức. Cái đầu tiên trong mạt na thức là ngã kiến. Ngã kiến là chấp trước có ngã. Lấy gì làm ngã? Chấp trước một phần của A Lại Gia Thức. Nói theo kiểu bây giờ sẽ là một phần năng lượng. Mọi người dễ hiểu hơn. Nói theo danh từ hiện tại là một phần vật chất. Có lẽ chúng ta không nói năng lượng mà nói rõ ràng hơn một chút là một phần thông tin. Mạt na là thông tin. A Lại Gia là năng lượng. Tướng cảnh giới là vật chất. Theo khoa học hiện tại, trong vũ trụ chỉ có 3 thứ là năng lượng, vật chất và thông tin. 3 tế tướng của A Lại Gia có cùng một ý nghĩa, nhưng họ giảng không rõ ràng lắm. Vật chất do đâu mà có? Thông tin do đâu mà có? Năng lượng do đâu mà có? Họ chẳng nói được. Trong Phật Pháp nói đến nhất thể, đó chính là tự tánh. Khi chẳng mê là nhất thể. Quý vị chẳng thể chia ra phần nào là năng lượng, phần nào là vật chất, phần nào là thông tin, chia không được. Đó chính là câu nói thứ ba của Huệ Năng Đại Sư: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nó có, nhưng chẳng hiện. Khi nó hiển hiện, tức là có duyên phận, tức là một niệm vọng động, khởi lên một niệm, nó bèn hiện, có thể sanh vạn pháp. Có thể sanh vạn pháp thì ta là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y báo và chánh báo đồng thời khởi lên, không có trước sau. Trong sách Hoàn Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Từ nhất thể khởi ra nhị dụng. Nhị dụng gồm: một là chánh báo của chúng ta, ngã xuất hiện. Thứ kia là hoàn cảnh sống xuất hiện, đó là vũ trụ. Đối với chuyện này, khoa học lẫn triết học hiện đại đều chưa thể nói rõ ràng. Trong Kinh Phật từ 3.000 năm trước đã giảng rõ ràng dường ấy. Hết sức đáng tiếc là các nhà khoa học thiếu phước báo, chưa đọc Kinh Phật. Nếu họ xem Kinh Phật, tôi tin là những người đó rất thông minh. Cảnh giới của họ nhất định sẽ được nâng cao trên một mức độ rộng lớn. Vì sao nói quý vị có phiền não? Mạt na thức có ngã kiến, dính dáng ngã ái. Ngã ái là tham ngã mạn. Ngã mạn là sân khỏe. Ngã mạn và sân khỏe dính liền, ta bèn si. Do vậy, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngu si, bốn đại phiền não thường nương theo. Lẽ nào quý vị chẳng ngạo mạn? Ngạo mạn là bẩm sinh tự nhiên có. Một niệm bất giác bèn mê. Mê rồi bèn sinh ra hiện tượng này. Chứ trong thực tế lý thể không có hiện tượng này. Thực tế lý thể hiện ra như hình tướng nào? Trí huệ, đức năng, tướng hảo. Một niệm dấy lên sẽ mê, biến thành tham sân si. Thông tin ấy bèn phát sanh. Thật tướng lý thể còn gọi là chân như thật tướng. Chân là nói về thể, có thể sanh, là cái bản thể có thể sanh, có thể hiện. Như là nói về tướng, tức hiện tướng. Hiện tướng là tướng được biến hiện từ bản thể. Hiện tướng và thể chẳng tách rời. Cho nên nói tánh tướng bất nhị. Điều này cũng chẳng dễ hiểu. Xưa nay Tổ sư Đại Đức trong Kinh Phật cũng có nói: thường dùng vàng và các vật chế bằng vàng để làm tỷ dụ, đem vàng ví với thể. Đúng vậy, vàng làm thành các món đồ, đó gọi là như. Vì sao gọi là như? Nó là vàng. Quý vị nói xem, đem vàng rồng làm thành tràng hạt, tràng hạt ấy có phải là vàng không? Là vàng. Đem vàng làm thành nhẫn, làm vòng đeo tay, làm thành chén trà, đều có thể làm được. Do vậy nói, tướng cũng như tánh, tánh cũng như tướng, tánh và tướng chẳng hai. Từ tướng, quý vị thấy được vàng, tức là quý vị thật sự biết giá trị. Nếu quý vị chẳng biết giá trị, sẽ tách rời vàng và những bó đồ này. Tôi để cho quý vị chọn lấy vàng. Quý vị nhìn vào hết thảy những món đồ này, không có, ở đây không có vàng. Vòng đeo tay có phải là vàng hay không? Cái chén có phải là vàng hay không? Cái tô có phải là vàng hay không? Toàn là vàng làm thành. Bảo quý vị lấy vàng ra, quý vị tìm không được. Đó là gì? Mê rồi. Mê mất tự tánh. Thế ngộ, bảo quý vị lấy vàng ra, bèn thuận tay cầm lấy, thứ gì cũng đều là vàng. Do vậy tánh tướng chẳng hai. Tánh không có hình tượng được biến hiện. Tuy nó hiện ra hình tượng, nhưng tướng là quyển tướng, chẳng thật. Vì thế trong giáo pháp Đại Thừa thường nói vạn pháp đều là không, trọn chẳng thể được. Đó là thật. Kinh Kim Cang nói phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, đều là lời nói thật với quý vị. Đấy là chân như thật tướng. Thật tướng là chân tướng. Quý vị phải nhận biết chân tướng. Chân tướng là gì? Trong tướng có tánh, tánh và tướng không tách rời. Thật đấy. Tánh không thể được, mà tướng cũng không thể được. Nếu tánh đã là không thể được, làm sao có thể đạt được tướng? Do vậy, trong một bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, Đức Phật giảng điều gì? Chính là giảng nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Hiện tại, phiền não của chúng ta từ đâu mà sanh? Đã là chẳng thể được, mà cứ nhất định muốn đạt được. Chẳng phải quý vị tự chuốc phiền não đó sao? Khổ não không có bờ mé. Hễ giác ngộ, khổ não bèn chẳng còn nữa. Đã hiểu rõ chân tướng, chẳng còn chấp trước, chẳng còn giấy vọng tưởng, thọ tưởng hành thức đều không thể được, đều là giả. Thọ tưởng hành thức do đâu mà có? Do tự tánh mà có. Tự tánh có bốn tình đức, thấy, nghe, hay, biết, chúng là thật. Sau khi mê, từ thấy, nghe, hay, biết sẽ biến thành thọ tưởng hành thức. Chúng ta gọi thọ tưởng hành thức là tâm lý. Tâm lý là giả, chẳng thật. Chân tâm là thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác, đó là chân tâm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất định là vọng tâm. Trong kinh nói, huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là ban tặng. Chư Phật Như Lai, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong bộ kinh này đã ban cho chúng ta lợi ích chân thật. Cho nên là thuần nhất chân thật. Bộ kinh này trụ chân thật huệ, khai quá hiển thị chân thật chi tế, huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Đây là nói kinh này khế lý. Không chỉ khế lý, mà còn khế lý viên mãn. Hữu bổn, kinh xưng di trung bổn qua nghiêm kinh. Câu này do Bành Tế Thành nói. Ông ta là người sống trong thời Càn Long nhà Thanh trước kia, là một vị đại đức trong Phật môn. Thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung, rất lỗi lạc. Ông ta nói, Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Nói cách khác, A-di-đà Kinh là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Kinh là Đại Bổn A-di-đà Kinh. Một mà ba, ba nhân một. Kinh Hoa Nghiêm giảng tỉ mỉ, Kinh Di Đà nói vắn tắt, thuận tiện cho khóa tụng. Vì thế, thời trước tôi giảng kinh thường khuyên với đồng học trẻ tuổi, nếu thật sự muốn giảng giải thấu triệt Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận, nhất định phải học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ của Ngũ Kinh Nhất Luận. Là một không hai. Ở đây, Cụ Điềm Tổ dẫn câu nói này. Cụ bảo Kinh Trung Sở Thuyên, tức là những điều được trình bày trong kinh này, nhất thiết sự lý, tức Hoa Nghiêm chi sự lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới. Đây là nói rõ nội dung của Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm chẳng khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói tỉ mỉ, còn ở đây nói những điều giản yếu, tức là nói đơn giản, chú trọng những chỗ quan trọng. Một chút, sau khi đọc bộ kinh này, tôi chẳng giảng Kinh Hoa Nghiêm nữa. Tôi thuở trẻ học kinh giáo, trong những kinh được thầy Phương Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu cho tôi học có Kinh Hoa Nghiêm. Hơn nữa, thầy hết sức coi trọng Kinh Hoa Nghiêm. Thầy yêu thích, tiên sinh Phương Đông Mỹ ưa thích bộ kinh này, đặc biệt giới thiệu với tôi, giới thiệu bản chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Có lý lắm. Tôi nhớ lúc Hoằng Nhất Đại Sư tại thế, giới thiệu Kinh Giáo Đại Thừa cho những phần tử tri thức học tập, Ngài cũng giới thiệu bản chú sớ Kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Sau khi tiếp xúc, nếu quý vị kiên nhẫn thâm nhập, sẽ có pháp hỷ sung mãn, có thể thụ dụng. Nhưng kinh này quá dài. Trước kia, Hoàng Lão Cư Sĩ vào đầu thập niên 60, vào đầu thập niên 60, tôi cũng bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm. Cũng giảng suốt mười mấy năm, chỉ giảng được phần nửa. Sau này giảng Kinh Vô Lượng Thọ, giảng rất hoan hỷ. Kinh Vô Lượng Thọ đã là Trung Bổn Hoa Nghiêm, tôi chẳng cần phải giảng Hoa Nghiêm nữa, chính mình đọc Kinh Hoa Nghiêm là được rồi. Vì thế ngưng lại. Tôi cũng thật sự từ Kinh Hoa Nghiêm mà nhận thức Tịnh Độ, chết sạch so đo, khăng khăng tu học pháp môn này. Chuyện này trong các buổi giảng trước đây tôi đã từng thưa bày cùng quý vị. Thưa Giảng kinh Hoa Nghiêm lần này là nhân duyên đặc thù. Do có ba người khải thịnh. Người thứ nhất là Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Loan. Sư đã giảng xem. Thuở trước khi còn sống, mỗi lần gặp tôi, Sư đều khuyên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bảo tôi: Pháp Sư Tịnh Không, nếu thầy không giảng, sợ rằng sau này chẳng có ai giảng. Không chỉ một lần, mỗi lần gặp mặt, Sư đều nhắc nhở. Tôi rất cảm kích, nhưng hoàn chẳng động tâm. Lần thứ hai tại Bắc Kinh, tôi sang thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ rất nghiêm túc, cũng rất từ bi. Thỉnh tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng rất cảm kích. Cụ cũng nghĩ sau này người có thể giảng bộ kinh này không nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn chẳng động tâm. Lần thứ ba là khi Hàn Quán Trưởng của Hoa Tạng Đồ Thư Quán bệnh nặng. Trên thực tế là hai hôm trước khi bà ta giảng sinh, đã hết sức cần thiết yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm một lần. Giảng hoàn chỉnh một lần, lưu một bộ băng thu hình. Khi đó là băng video, chưa có CD, CD chưa phổ biến. Khi chiếu lên TV, vẫn phải dùng một cái hộp to gần ấy để chạy băng. Bà ta bông lưu lại một bộ băng video hoàn chỉnh để người đời sau tham khảo. Do bà ta đang bệnh, bệnh nặng như vậy, nhằm an ủi bà, tôi liền nhận lời. Tôi nói: được, chờ bà lành bệnh tôi sẽ giảng. Hai ngày sau bà ta giảng sanh ba lần. Sau khi lão dân gia qua đời, chúng tôi rời Đài Loan sang Tân Gia Ba giảng kinh tại Tân Gia Ba cư sĩ Lập. Tôi và cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói tới chuyện này. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hết sức hoan hỷ. Ông ta nói: tôi thay mặt ba người ấy khải thỉnh Pháp Sư. Ông ta sốt sắng như vậy. Được rồi, lần này chúng tôi khai giảng kinh Hoa Nghiêm tại Tân Gia Ba cư sĩ Lâm khai giảng. Giảng nhiều năm như thế, giảng tới 4.000 giờ. Giảng được bao nhiêu? Đại khái là giảng được 1/5 của cả bản kinh. Như vậy thì để giảng viên mãn bộ kinh này theo phương pháp mà tôi đã dùng, đại khái cần bao nhiêu giờ? Hơn 2 vạn giờ. Chắc chắn phải hơn 2 vạn giờ. Tôi còn có thể sống lâu như thế hay chăng? Kinh dài mà giảng gọn lại thì được. 2-3 năm cũng có thể giảng xong. Nhưng con người hiện thời nghe kinh càng chi tiết càng thú vị. Theo như phương pháp giảng kinh của cổ nhân, đừng nói tới thời xa xôi quá, ngay như phương pháp giảng kinh của thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, người bình thường trong hiện tại sẽ chẳng dễ tiếp nhận. Quá đơn giản, nghe không hiểu. Đây là nói tới vấn đề khế cơ. giảng cho người hiện đại phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Họ thật sự nghe hiểu sẽ sinh tâm hoan hỷ. Đúng là khó khăn. Lần này tôi nói với các đồng học, tôi tạm thời ngưng kinh Hoa Nghiêm lại. Tôi nghĩ là ngừng một năm. Trong thời gian một năm này, giảng minh bạch, rõ ràng bộ chú giải này. Vì sao? Đây là trung bổn Hoa Nghiêm. Hiện tại cả thế giới, xã hội động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra. Trong tháng này, các đồng học có gửi cho tôi xem một tài liệu. Từ ngày mùng 4 tháng 3 cho đến mùng 7 tháng 4, trong thời gian một tháng, khắp thế giới đã có 11 lần động đất từ cấp 6 trở lên. Dùng miệng ấn đi Indonesia phát sanh sóng thần, xảy ra liên tiếp như vậy. Vậy đặt như vậy, nhiều đầu học đã xem phim 2012 40, 50 năm qua tôi chẳng xem phim, chẳng coi TV. Các đồng học một mực kéo tôi đi xem. Tôi coi xong trở về bảo mọi người, đây chẳng phải là ngẫu nhiên. Phim được chiếu trên khắp thế giới. Đối với người học bậc chúng ta mà nói, đây là một thứ cảm ứng. Cõi trời đã cảnh báo nhân loại. Nếu chẳng sám hối, nếu không quay đầu, chẳng thể đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới, sợ rằng tai nạn ấy sẽ là sự thật, chẳng giả. Hai năm gần đây nhất, chúng ta làm tam thời hệ niệm Phật sự. Tôi đề xướng làm 49 ngày. Đang khi bắt đầu, trong hôm thứ nhất hay hôm thứ hai, trong đạo tràng có một đồng tu bị quỷ thần dựa thân đến tìm tôi. Tôi hỏi chuyện gì? Người ấy nói, thầy không biết đâu, hiện thời tai nạn rất nghiêm trọng. Báo cho tôi biết mức độ nghiêm trọng sẽ xảy ra trong một thời gian rất dài. Tôi nói, ước chừng bao lâu? Người ấy nói, đại khái là từ 3 năm đến 5 năm. Thời gian dài như thế đó. Người ấy nói, Phật sự 49 ngày không đạt hiệu quả. Tôi hỏi, làm sao mới có thể đạt được hiệu quả? Người ấy đề nghị 100 thức, tức là phải làm hệ niệm Phật sự 700 ngày. Sau khi nghe xong, tôi nói, được rồi, ngươi hãy đi đi. Sau đó tôi tìm Lão Hòa Thượng Mãn Thành ở Thực Tế Thiền Tự. Ngài cũng đã giảng sanh rồi, giảng sanh vào năm ngoái. Tôi và Ngài thương lượng. Tôi hỏi, ý Lão Hòa Thượng như thế nào? Lão Hòa Thượng đáp ứng ngay. Vì thế, tại Thực Tế Thiền Tự, lần đầu tiên làm 100 thất, làm hệ niệm Phật sự 700 ngày là do quỷ thần nhập thân yêu cầu. Pháp hội này đến ngày 25 tháng 3 mới viên mãn, 700 ngày. Hiện thời tai nạn ngày càng nhiều. Khi ấy, tôi ở Đài Loan để chữa răng. Tôi bị nha chu. Tôi bảo Pháp Sư Ngộ Đạo, đạo tràng của thầy ấy ở Đài Bắc. Tôi nói, sau khi thầy trở về, hãy tổ chức Phật sự 700 ngày tại Đài Bắc. Pháp Sư Ngộ Hạnh ở Đài Nam, tôi bảo, ông cũng làm Phật sự 700 ngày tại Đài Nam. Tôi phối hợp với các ông, bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Bọn họ đều hoan hỷ. Tôi nói, chúng ta giảng bộ kinh này, cõi âm lẫn dương gian đều được lợi. Hy vọng đem công đức giảng kinh này hồi hướng cho hư không khắp giới. Mong quá giải tai nạn. Dẫu chẳng thể quá giải, cũng khiến cho tai nạn giảm nhẹ, chậm xảy ra. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Đây là nhân duyên chúng tôi giảng kinh lần này. Chúng tôi mong muốn